Đây, thành ra cái câu hỏi này nó rất có ý. Nó như vậy thì mình mài dũa riết thì hai cái mòn hết, thì nó đoạn tuyệt, thì không thể là không. Chứ vậy thì chẳng lẽ tu tới không ngơ? Đáp, ai dạy kia không? Kia là cái gì ông nghĩ tìm kia? Ai dạy kia là không, tức là ai dạy nói rằng tới chỗ cuối cùng đó là không. À, kia là cái gì mà ông nghĩ tìm nó? À, tìm nó bởi vì cái đó là cái thật của chính mình, mà bây giờ mình không thấy, mình không nhận, là do cái mờ ám hay là cái che đậy của các cái thứ điên đảo vọng tưởng buộc lòng mình phải mài dũa. Mài dũa thì nó tiêu mòn, mà tiêu mòn thì cái thật nó hiện ra, chứ đâu nói là không được. Mà cái thật đó là mình, chứ không phải là ai, cho nên có tìm nó làm gì? Đó, nói rõ là như vậy. Hỏi, đã không cho tìm, cớ sao lại nói chớ đoạn kia? Đã là không tìm mà sao lại nói đoạn? Nói chớ đoạn. Đáp, nếu không tìm liền thôi, ai dạy ông đoạn? Ông thấy hư không ở trước mắt, làm thế nào để đoạn nó? Ở đây nói, hỏi rằng đã nói không cho tìm, đã không cho tìm, cớ sao lại nói chớ đoạn kia, tức là chớ đoạn nó? Thì đây đáp rằng nếu không tìm liền thôi, ai dạy ông đoạn, tức là chúng ta ngừng cái tâm đuổi theo tìm kiếm, dừng cái tâm đó được rồi thì thôi, chứ nói cái gì là đoạn, phải không? Đoạn là dứt, mà mình cái tâm đang đuổi tìm, đương mong mỏi đạt được vân vân, thì cái tâm đó dừng lại thì cái chân thật nó hiện ra, thì ai dạy ông đoạn? Ông thấy hư không ở trước mắt, làm thế nào để đoạn nó? Bởi vì cái thể tâm chân thật này nó không tướng trạng, cho nên dùng cái hình thức hư không để mà ví dụ nó. Hư không không có hình tướng thì làm sao đoạn? Cái thể tâm cũng không có hình tướng, vì vậy mà làm sao đoạn nó được? Hỏi, pháp này có thể đồng với hư không chăng? Nói hư không giờ hỏi có đồng hư không không? Đáp, hư không sớm chiều đến, ông nói có đồng có khác với ta chăng? Chỉ tạm nói như thế, ông bèn nhắm vào nó mà sanh hiểu. Hư không sớm chiều đến, bởi vì hư không thì có sáng là sớm, có chiều là tối. Trong hư không, buổi sáng mặt trời lên thì thấy nó sáng, buổi chiều mặt trời lặn thì thấy nó tối. Mà có sáng có tối, đó là cái cảnh bên ngoài, hư không thì nó không có sáng tối. Như vậy thì ông nói có đồng có khác với ta chăng? Thì hư không là vô tri, còn cái tánh giác là thường tri. Cái vô tri với cái thường tri mà hỏi đồng hỏi khác chăng thì sao? Ở đây chẳng qua là tạm nói như thế, tức là tạm dùng hư không mà thí dụ. Ông bèn nhầm vào nó mà sanh hiểu, thế là nhầm vào hư không mà hiểu, tưởng như cái chỗ chân thật là như hư không. Đó, đó là cái hiểu lầm. Hỏi, lý ưng cùng người sanh hiểu chăng? Như vậy thì cùng người cho người ta biết chăng, người ta hiểu chăng? Đáp, tôi không tình chướng ông, cốt cái hiểu thuộc về tình, tình sanh thì trí cách. Đó, cái câu này nói rất là rõ ràng. Phải như vậy cho sanh hiểu không? Thì ngài đáp rằng tôi không tình chướng ông, tôi không có ngăn, không có che ông. Thì ông tự muốn hiểu thì cứ hiểu, nhưng cốt cái hiểu thuộc về tình. Đó, cho nên thường thường các thiền sư hỏi hội không thì đáp làm sao? Chẳng hội, phải không? Chẳng hội mà được, còn nói nếu hội thì ăn đòn. Đó, chẳng hội tức là chẳng hiểu, bởi vì hiểu tức là tình, mà tình sanh thì trí cách, là nó không còn cái trí chân thật nó hiện tiền được. Cho nên ở đây cốt cái hiểu thuộc về tình, tình sanh thì trí cách. Đó, chúng ta sống ở trên đời thường luôn dùng cái tình nhiều hơn là cái trí, phải không? Cái gì cũng tìm hiểu, tìm biết cho rành rọt, mà càng hiểu càng biết thì sao? Thì cái trí chân thật thì càng lặng mất. Cho nên tu tâm được định thì cái trí chân thật nó mới hiện ra, mà định thì cái tình còn không? Tình nó hết, tình hết thì cái trí nó mới hiện. Còn nếu tìm hiểu mà hiểu thì thuộc về tình, càng hiểu thì cái tình càng sâu chứ không gì hết. Cho nên nó tình sanh thì trí cách. Hỏi: ở trong đó chớ sanh tình phải chăng? Như vậy thì trong đó không nên sanh tình phải không? Đáp: nếu không sanh tình ai nói là phải? Hỏi: có phải không sanh tình chăng? Thì nếu còn thấy phải thấy quấy là còn tình. Thì nếu không sanh tình thì đừng nói phải quấy. Đó là cái chỗ đặc biệt. Hỏi: vừa nhầm chỗ Hòa Thượng nói ra là tại sao lại rơi vào nói năng? Hòa Thượng mới nói cho người ta lặp lại lại còn rơi vào chỗ nói năng thì là sao vậy? Ngài đáp: ông tự là người không hiểu lời nói, có cái gì là rơi vào? Ông không hiểu lời nói chứ có cái gì mà rơi vào? Chẳng qua là thấy như chưa thấy thôi, chứ không có cái gì rơi vào hết. Hỏi: từ trên đến đây nói nhiều như thế đều là lời phản lại, hoàn toàn chưa từng chỉ bài thật pháp cho người. Đó, cái ông hỏi này, ông nói như nãy giờ từ trên đến chỗ này hỏi bao nhiêu câu, ngài chỉ nói phản lại thôi, chứ chưa có dạy một pháp thật cho người. Ngài đáp: thật pháp không điên đảo, nay chỗ hỏi của ông sanh sự tự sanh điên đảo, tìm thật pháp chỗ nào? Thật pháp là không điên đảo, mà ông hỏi quanh hỏi co hỏi phải hỏi quấy thì tự ông điên đảo rồi, thì làm sao ông thấy thật pháp được? Hỏi: đã là chỗ hỏi tự sanh điên đảo thì chỗ đáp của Hòa Thượng thế nào? Hỏi điên đảo thì Hòa Thượng đáp chắc cũng là điên đảo luôn. Thì ngài nói: ông hãy tự lấy gương soi mặt mình, chớ xem sóc người khác, chỉ giống như con chó ngu, thấy có tiếng động là sủa, không phân biệt gió thổi hay là cây cỏ động. Ngài vỡ, nghĩa là ông nói rằng tôi hỏi điên đảo mà Hòa Thượng đáp lại cái điên đảo của tôi thì Hòa Thượng cũng điên đảo rồi, phải không? Thì ở đây ngài dạy ông hãy tự lấy gương soi mặt mình, nhìn lại mình, chứ đừng có chạy theo cái lời nói, cái mạch văn của người ta hỏi, là phải nhìn lại mình. Chứ còn cứ chạy theo người ta thì giống như con chó ngu thấy tiếng động là sủa, không biết gió hay là cây, vân vân. Đó là trả lời.